tại nơi cô tịch này. Chúa Giêsu là tôn sư của tôi, chính người giáo dục và chỉ dẫn cho tôi. Tôi cảm thấy mình là đối tượng của hành động đặc biệt của người. Vì những mục đích cao vời và những định lệnh khôn dọn, Chúa liên kết tôi với người một cách đặc biệt và cho tôi được đi sâu vào những mầu nhiệm tuyệt vời của người. Có một mầu nhiệm liên kết tôi với Chúa mà không ai, kể cả các thiên thần, có thể biết được. Và cho dù muốn kể ra, tôi cũng không biết phải diễn tả bằng cách nào. Tuy nhiên, tôi sống và sẽ theo đó mà sống mãi. Mầu nhiệm này tách biệt tôi với mọi linh hồn khác ở đời này, cũng như ở đời sau. Ôi ngày sáng láng rạng ngời, ngày mà mọi mơ ước của tôi sẽ được thực hiện. Ôi ngày ước mong nao nức, ngày sau cùng của cuộc đời tôi. Tôi hân hoan ngóng chờ nét vẽ cuối cùng của vị họa sĩ thần linh nơi linh hồn tôi. Nét vẽ đem lại cho linh hồn tôi một vẻ xinh đẹp cá biệt, phân tách tôi với vẻ đẹp các linh hồn khác. Ôi ngày tuyệt vời, ngày tình yêu thần linh sẽ được khẳng định nơi tôi. Vào ngày đó, lần đầu tiên, trước cả đất trời, tôi sẽ cất tiếng hát vang bài ca tán dương lòng thương xót vô biên của Chúa. Đây là công việc và sứ mạng Thiên Chúa đã tiền định cho tôi ngay từ khởi thủy thế giới. Để bài ca của linh hồn con được đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin Chúa, lạy Thánh Thần Thiên Chúa, hãy hướng dẫn và đào luyện linh hồn con. Con tự trang bị cho mình lòng nhẫn nại để chờ đợi Chúa đến. Lạy Thiên Chúa nhân lành, còn về những đau đớn kinh khủng và nỗi sợ hãi cái chết lúc này hơn bao giờ hết, con tín thác nơi vực thẳm thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu từ nhân, đấng cứu độ dịu dàng, con xin thưa lại với Chúa về tất cả những lời Chúa đã hứa với con. Sáng nay tôi đã làm một cuộc mạo hiểm. Đồng hồ của tôi bị hỏng và tôi không biết giờ để thức dậy. Tôi sợ nếu nhỡ không được hiệp lễ thì quả thật khốn khổ. Trời tối đen như mực, thành ra tôi không có cách nào để biết đã đến giờ thức dậy hay chưa. Tôi thay đồ, nguyện cầm và đi lên nhà nguyện, nhưng tất cả vẫn khóa chặt, khắp nơi còn tĩnh mịch. Tôi đắm mình trong cầu nguyện, nhất là cầu cho các bệnh nhân. Giờ đây tôi biết các bệnh nhân rất cần lời cầu nguyện. Rốt cuộc cửa nhà nguyện cũng được mở ra. Tôi thấy rất khó khăn mới cầu nguyện được, bởi vì đã quá kiệt sức. Và ngay sau khi hiệp lễ, tôi lập tức trở về phòng. Lúc đó tôi thấy Chúa và người phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng lửa nhiệt thành của tâm hồn con rất đẹp lòng cha. Con tha thiết muốn được nên một với cha khi hiệp lễ thế nào, thì cha cũng muốn ban trót mình cho con như vậy, và như một phần thưởng cho lòng nhiệt thành của con. Này con, hãy tựa vào trái tim cha. Vào lúc đó, tâm trí tôi đắm đuối trong Chúa như kho tàng độc nhất của mình. Qua đó, tôi nhận ra Chúa đã để một số khó khăn xảy đến hầu người được vinh quang hơn. Ngày 28 tháng 12 năm 1936, hôm nay tôi cảm thấy buồn phiền vì một tuần đã trôi qua mà chẳng được ai đến thăm. Khi tôi thở than với Chúa, Người đáp lại: Cha đến thăm con hàng ngày mà vẫn chưa đủ hay sao? Tôi xin lỗi Chúa và nỗi buồn biến tan. Lạy Thiên Chúa, sức mạnh của con, Chúa đủ cho con rồi. Tối nay tôi biết một linh hồn đang cần lời cầu nguyện của tôi. Tôi cầu nguyện tha thiết nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ, thành ra tiếp tục cầu nguyện thêm một lúc nữa. Hôm nay tôi biết cơn hấp hối của linh hồn ấy đã bắt đầu ngay từ thời điểm đó và kéo dài cho đến sáng. Một cách rất lạ, Chúa Giêsu đã cho tôi biết linh hồn hấp hối ấy cần đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi cảm thấy một cách sống động và rõ ràng, linh hồn ấy đang xin tôi cầu nguyện. Tôi không hề biết là các linh hồn gắn bó với nhau mật thiết đến thế. Thường là thiên thần bản mệnh báo cho tôi biết. Trong giờ thánh lễ, Chúa Giêsu hài đồng đem đến niềm vui cho linh hồn tôi. Thường thì không gian không còn hẹn hò. Tôi nhìn thấy vị linh mục đặt Chúa xuống. Tôi ngóng chờ ngày lễ Giáng sinh với tâm tình nao nức. Tôi đang sống trong chờ đợi cùng với mẹ rất thánh. Ôi ánh sáng hằng hậu, Đấng đến với trần gian, xin soi sáng tâm trí và củng cố ý chí để con không quỵ ngã trong những thời gian đau khổ cùng cực này. Nguyện xin ánh sáng Chúa xua tan tất cả những bóng tối nghi nan. Nguyện xin quyền toàn năng Chúa hãy hoạt động nơi con. Lạy ánh sáng tự hộ, con tín thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa là mẫu gương cho con noi theo trong việc chu toàn thánh ý Chúa Cha, vì chính Chúa đã thưa lên: Này đây con đến làm chu toàn thánh ý Cha. Xin ban cho con cũng được trung thành làm trọn thánh ý Chúa trong mọi sự. Ôi hài nhi chí thánh, xin ban cho con ơn này. Lạy Chúa Giêsu của con, linh hồn con quằn quại trong những ngày thử thách, nhưng xin Chúa đừng lìa bỏ con một mình giữa cảnh tâm tối linh hồn. Tốt hơn, xin Chúa hãy giữ chặt con gần bên Chúa. Xin căn phòng môi miệng con để hương thơm đau khổ của con chỉ tỏa ra và làm vui thỏa một mình Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Chúa đã khát khao nông nã đến nhà tiệc ly để thánh hiến bánh thánh mà con sắp được tiếp rước vào cuộc đời của con đây. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khao khát ngự vào tâm hồn con. Máu thánh sống động của Chúa hòa một với máu của con. Ai có thể hiểu được sự kết hợp đầm thắm này? Trái tim con ôm ấp trong mình Đấng toàn năng, Đấng vô cùng. Ôi Chúa Giêsu, xin tiếp tục ban cho con sự sống thần linh của Chúa. Nguyện bổ huyết tinh tuyền của Chúa hãy luân chuyển với tất cả dũng lực trong trái tim con. Con xin dâng lên Chúa trọn hữu thể của con. Xin biến đổi con trong Chúa và làm cho con có khả năng thực thi thánh ý Chúa trong mọi sự và biết đáp lại tình yêu Chúa. Ôi Đấng tình quân của con, Chúa biết trái tim con không biết đến ai ngoài một mình Chúa. Chúa đã khai mở nơi trái tim con một vực sâu khát khao tình yêu Chúa không sao no thỏa được. Ngay từ giây phút đầu tiên được biết Chúa, trái tim con đã say đắm và mất hút trong Chúa như đối tượng độc nhất của mình. Ước chi tình yêu tinh tuyền và toàn năng của Chúa hãy là sức mạnh thúc đẩy mọi hành động con. Nào có ai sẽ nghĩ đến và hiểu được chiều sâu lòng thương xót đã trào tuôn từ trái tim Chúa. Tôi đã nghiệm được rất nhiều sự ganh tị, ngay cả trong đời sống tu trì. Tôi không gặp được nhiều linh hồn thực sự hào hiệp, sẵn sàng chà đạp tất cả những gì không phải là Thiên Chúa. Hỡi linh hồn, người sẽ không tìm ra vẻ đẹp nào khác ngoài Thiên Chúa đâu. Ôi, mỏng giòn thay cái nền tảng của những kẻ nâng mình lên bằng cái giá người khác phải trả. Thật lú công. Ngày 19 tháng 12 năm 1936, tối nay linh hồn tôi cảm thấy có một người đang cần được cầu nguyện. Lập tức tôi bắt đầu cầu nguyện. Bỗng nhiên trong lòng tôi nhận biết linh hồn đang xin tôi cầu nguyện là ai. Tôi cầu nguyện cho đến khi cảm thấy an tâm. Chuỗi kinh có một năng lực trợ giúp rất phi thường cho những người hấp hối. Tôi thường cầu nguyện theo ý chỉ trong lòng tôi được biết. Tôi luôn luôn cầu nguyện cho đến khi linh hồn cảm thấy lời cầu nguyện đã đạt hiệu quả. Nhất là hiện nay, trong thời gian nằm tại bệnh viện, tôi nghiệm thấy một sự hiệp thông nội giới với những người hấp hối xin tôi cầu nguyện khi cơn hấp hối của họ bắt đầu. Thiên Chúa đã cho tôi được tiếp xúc cách diệu kỳ với những người hấp hối ấy. Vì điều này thường xuyên xảy ra, nên tôi thậm chí có thể xác định được cả giờ giấc chính xác. Hôm nay tôi thình lình bị đánh thức vào lúc 11 giờ đêm và cảm thấy bên mình sự hiện diện của một linh hồn đang xin tôi cầu nguyện. Một sức mạnh nào đó thôi thúc tôi cầu nguyện. Nhờ một ánh sáng bất chợt Thiên Chúa ban cho tôi vào lúc ấy, cái nhìn của tôi trở nên thần túy thiêng liêng. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho đến khi cảm thấy an tâm, và không phải lúc nào khoảng thời gian cũng lâu như nhau. Bởi vì nhiều khi chỉ cần đọc một kinh kính mừng, tôi đã cảm thấy an tâm. Sau đó tôi đọc kinh vực sâu và thôi cầu nguyện. Nhiều khi tôi phải đọc cả chuỗi kinh thương xót mới cảm thấy an tâm. Tôi cũng khám phá ra, nếu tôi cảm thấy bị thúc ép phải cầu nguyện lâu hơn, tức là một trạng thái bồn chồn trong lòng, trong trường hợp này linh hồn ấy phải chiến đấu kịch liệt và phải chịu một cơn hấp hối dai dẳng. Đây là cách tôi xác định giờ giấc chính xác. Tôi có một chiếc đồng hồ đeo tay và tôi xem để nhớ lúc ấy là mấy giờ. Ngày hôm sau, khi người ta kể về cái chết của người ấy, tôi liền hỏi giờ giấc và nhận thấy phù hợp, kể cả khoảng thời gian hấp hối của người quá cố. Họ nói với tôi, một người như thế, hôm nay chết rồi, nhưng bà ấy ra đi rất chóng vánh và an lành. Đôi khi người quá cố ở cách những 2 hoặc 3 dãy nhà. Tuy nhiên, đối với các linh hồn, không gian không hề tồn tại. Đôi khi tôi biết về cái chết xảy ra cách xa hàng trăm cây số. Điều này đã xảy ra nhiều lần, liên hệ đến gia đình và thân tộc của tôi, kể cả chị em trong dòng, và có khi với những người mà tôi không quen biết lúc sinh thời. Nguyện Thiên Chúa đầy lòng thương xót vô biên, Đấng đã ban cho tôi được đỡ đầu và trợ giúp những người hấp hối bằng lời cầu nguyện bất xứng của tôi, được chúc tụng gấp nhiều ngàn lần số tinh tú trên trời. và số giọt nước trong mọi đại dương. Ước chi lòng thương xót Chúa vang lừng khắp địa cầu và vọng lên đến thiên tòa lời chúc tụng ưu phẩm vĩ đại nhất của Chúa. Đó là lòng thương xót vô biên. Lạy Thiên Chúa, lòng thương xót vô tận của Chúa làm vui sướng tất cả các linh hồn lành thánh và mọi thiên thần trên thiên đàng. Các thần thánh được đắm đuối trong sự ngỡ ngàng thánh thiện khi tôn vinh lòng thương xót cao vời của Chúa. Để rồi việc ấy lại gợi thêm sự ngưỡng mộ cao hơn nữa nơi các ngài. Và lời chúc vinh của các ngài lại được thực hiện một cách hoàn hảo. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, con nồng nhiệt khát khao được tôn vinh ưu phẩm cao trọng nhất của Chúa, tức là lòng thương xót tuyệt vời. Con nhìn thấy tất cả cái ti tiện của con và không dám sánh với các đấng đang chầu kính, ca khen lòng thương xót Chúa trên thiên đàng. Nhưng con cũng tìm ra một cách để dâng vinh quang hoàn hảo lên lòng thương xót vô biên của Chúa. Lạy Chúa Giêsu rất ngọt ngào, đấng đã đối thương ban cho một kẻ khốn cùng như con được hiểu biết về lòng thương xót vô tận của Chúa. Ôi Chúa Giêsu rất dịu dàng, đấng đã yêu thương truyền dạy con hãy nói cho cả thế giới về lòng thương xót khôn dò của Chúa. Hôm nay con nhận lãnh trong đôi tay mình hai luồng sáng chiếu giải từ trái tim từ ái Chúa, đó là máu và nước, rồi rảy cho khắp hoàn cầu để mọi linh hồn đều được lãnh nhận lượng thương xót Chúa. Và sau khi đã lãnh nhận thì cũng tôn vinh lòng thương yêu ấy cho đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa rất dịu hiền, đấng với lòng nhân ái vô biên đã đối thương liên kết trái tim đớn hèn của con với trái tim lân túc của Chúa. Cùng với trái tim Chúa, con sẽ tôn vinh Thiên Chúa, hiền phụ của chúng ta, như chưa từng có linh hồn nào đã từng tôn vinh người trước kia. Ngày 21 tháng 12 năm 1936, đài truyền thanh luôn phát vào buổi chiều, thành ra con thấy mất cả bầu khí thinh lặng. Suốt cả buổi sáng, tiếng chuyện trò và ồn ào cũng không dứt. Lạy Thiên Chúa của con mong được ở trong nơi tĩnh lặng. Hạnh phúc cho con nếu được hàn huyên với một mình Chúa, thế mà ở đây lại trớ trêu. Tuy nhiên, không có gì khuấy động được con, kể cả tiếng ồn ào chuyện vãng hoặc đài phát thanh. Tóm lại, không có gì cả. Nhờ ơn Chúa, khi cầu nguyện, con không còn biết mình đang ở đâu. Con chỉ biết linh hồn con được liên kết với Chúa. Và thế là con sống qua những ngày tại bệnh viện.